Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong mấy ngày qua chúng ta được nghe nói là trách phạt con cái, thì đồng thừa còn nhân căn. Rồi đứa cháu một ngày hai ngày rồi cũng ngồi, thì nhất định khi mà cuối đời chính ta bị cuối điểm, nếu gỡ được điểm này ra thì ta đành phải mất phần tham sân. Có người tham chấp vào cái nhà, bỏ tiền bỏ của ra mua cái nhà, xây cái nhà thật là đẹp, mà không biết vô cái nhà ra, thì chúng ta ở đây tu hành, nhưng sau cùng vì cái nhà mà ta mất phần bản sắc. Được nhỉ? Vậy những người thương cái này ghét cái đầu, cái thương đó mà không chịu bỏ ra, đến lúc nằm xuống kỹ thì chịu ái nhiễm này làm cho mất phần sắc. Một người khó chịu cái gì, ghét cái điểm nào, không vừa ý với người nào mà không ngay lập tức bỏ ra, thì dù cho tu mấy chục năm không còn biết, đến lúc nằm xuống vì cái ghét này mà mất phần sắc. Thật sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là cái điểm thành tựu cao tột của Đức Thế Tôn nhắn nhủ cho chúng sanh. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn nói như thế này: vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Cho nên ngài Lâm Trần tuyên bố như thế này: người nào vãng sanh về Tây Phương tức là thành Phật. Như vậy xin chư vị đừng có đánh giá quá sạch về hai chữ bản sắc, mà chúng ta phải biết trọng quý, quý trọng tối đa hai chữ bản sắc. Bản sắc là thành Phật đó, chứ không phải bản sắc là thành A La Hán, không phải bản sắc là thành Bồ Tát, không phải là bản sắc là thành thành văn chuyên giác, mà bản sanh là bất thối thành Phật luôn, bất khả tư, không thể tưởng tượng. Ấy thế mà cái đạo tu để cho bản sanh rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, gọi là chỉ hành đạo, dễ nhất trong tất cả các pháp môn. Bất cứ một người nào, các ngài thừa căn bản sanh về Tây Phương thượng ngọc, các ngài vượt qua tam giới chư A La Hán, niệm Phật bản sanh về Tây Phương trung hậu. Còn ta là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng, bị đeo cảnh bao nhiêu thứ chấp trước trong cái cõi đời ô trần này, nếu chúng ta quyết bỏ cái tình chấp này ra, thành tâm niệm Phật về Tây Phương là hạ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm là do cảnh giới chính đắc trước khi họ vãng sanh về Tây Phương. Sau khi vãng sanh về Tây Phương rồi thì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ở bất cứ bậc nào cũng là một người thành Phật. Khá tự nhiên có nghĩa là về tới Tây Phương, dù cái thân phận là phàm phu mới đây, về phần đó là hạ phẩm, hạ sanh dưới nhất, vẫn là viên mãn tam bất khổ, tam bất khổ thiền để cho một đời thành Phật. Trước khi nói một đời thành Phật thì cũng xin nhắc nhở cho chúng ta, không nghĩa có nghĩa là về đó là thành Phật thiền, không phải. Về trên đó là một đời, thực ra một đời trên cõi Tây Phương nó khác một đời ở các quốc độ khác, tại vì ở trên đó là vô lượng thọ, không còn sanh, không còn tử nữa. Dù hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, nhưng mà hướng sự gia trì bình đẳng của A Di Đà Phật. Cho nên thần thông đạo lực của họ bằng nhau. Vì thần thông đạo lực của họ bằng nhau cho nên thấy trong tay cái chữ Đại Bồ Tát bên đó đi mười phương pháp danh cúng dường chữ Phật bất khả định chữ đó. Nếu mà người nào học cao cao một chút giảng đạo lý này còn làm thì chỉ nói tới đây còn không dám nói thêm nữa, chỉ nói là ta vẫn sẽ nhận được người ta tìm thôi, chứ còn nói thêm nữa thì nó dành cho những người Bồ Tát đã về đến đó rồi siêu này các ngài nó sẵn lắm. Nếu mà chưa bị muốn hiểu thêm thì xin đọc kinh Vô Lượng Thọ thì có thể hiểu rõ. Nếu mà đọc kinh Vô Lượng Thọ mà chưa bị chưa hiểu rõ thì có thể đọc cái kinh Niệm Phật Ba La Mật. Phật nói rõ thật là rõ hơn nữa, cụ thể hơn nữa, chưa bị sẽ bất khả định với cầu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà trước khi chúng ta tiếp tục đề tài vô sản thì cũng thành công đến lễ chiều bài, tại vì tất cả chiều bài có cái sức bóng có cái tình càng qua lên, qua lên đến nỗi mà trí huệ ta chưa có khai mở, tu hành chúng ta chưa tới đâu, tâm ý thì một người nghiệp chứng thì chặt mà một đời này lại được về tới đây thôi để thành tựu đạo. Cho nên bất khả thì bạn thành tâm thành tâm không được chưa về đi. Sáng ngày chúng ta đã đưa ra cái câu nói là tâm bao thái hình lượng châu xa giới. Khi mà cái tâm của mình mở rộng ra như thái hình thì cái công đức, cái phước báu, cái thiện căn của mình nó bao trùm pháp giới luôn. Ngược lại khi cái tâm của mình khép lại, chấp lại, thủ lại, giữ lại một điểm nào đó thì bao nhiêu cái công việc mình làm cái công đức nó cũng nói nó hẹp lại. Mà hồi sáng mình nói nó hẹp đến nỗi như lỗ kim, một công đức mà giống như cái lỗ kim đến nỗi nó cứu mình thoát ra là cũng không được. Mình có bệnh mà cái tâm của mình hẹp, mình tu hành thật nhiều cũng chẳng thua gì với bạn nữ tập trung, nhưng mà cái công đức của mình nó thành tựu nó như lỗ kim đến nỗi cái bình của mình cứu không được, mình đành phải chết trong hoàn cảnh đau thương rồi chịu đau lắm. Cũng là một hình thức tu như vậy, cũng nghèo nàn xe xác, cũng đơn giản như vậy với đồng tu sau bao nhiêu năm tháng, nhưng mà cái tâm của mình mở rộng ra, cái tâm của mình bao dung ra, gọi là tâm bao thái hư, bao rộng như thái hư vậy, cũng là một con phu y hợp với nhau, cũng là một cái thần hóa giống như nhau. Sáng trưa trưa chiều tối gì đó cũng ngồi bên nhau cốc 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 dần dần gì đó thì không như nhau. Nhưng mà cái tâm gọi là cái tâm bao thứ tâm mở rộng này mà công đức chúng ta mở rộng ra, mở rộng đến nỗi cái bình chúng ta đang mang chứ chữa được không? Hết được rồi. Cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ Mà trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói là nghiệp chúng ta mà nó có hình tướng, nó bao chắc luôn cái tay không này. Ấy vậy mà cái công đức chúng ta nó cũng giúp cho cái nghiệp đó tiêu lục, tan lục, biến lục. Tại vì sinh thơ thật cái như vậy nó là bao. Hôm trước mình nói là đến thì mình ban nghiệp. Chứ người đã về đây phương nghiệp hình như là vẫn còn. Nếu mà bây giờ chúng ta nói mà nó còn nó đối nhìn không được, nó tìm không được, hãy lên về đây luôn hả? Cái nhìn nó chịu thua. Bây giờ nó có bao nhiêu đó, nhiều bao nhiêu ngàn bao nhiêu, nó chịu thua mình, tức là tìm được chẳng có gì. Chính vì vậy mà chúng ta phải biết cái tu, và biết cái tu mà được phát sinh. Cho cái tu nhiều tôi biết, không phải tu giỏi tu dở. Có nhiều người cứ đưa ra vấn đề, tôi tu giỏi quá, người đó tu dở quá, tôi tu giỏi thì tôi được phản xạ, tôi chưa vợ được phản xạ, làm sao người đó được phản xạ. Vô tình đem cái tâm mà Phật khuyên là bao trái hư, vô tình bao lấy cái khối gọi là khối ngạo mạn. Trong cái sáu phiền não của Phật đưa ra là tham sân si, mà mình vứt vào cái mạng. Khi mà đem cái tâm mộ là tâm bao thơ gối cái mạng, thì cái công đức của mình nó nằm cái mạng đó, nó không lột ra khỏi cái mạng. Mạng là ngã, là tự mạng, là trống trọng. Chính vì vậy mà Ngài Vũ Ninh Lục Tổ nói, nếu một người mà tu hành dối cho tới đâu, công phu sâu dày tới đâu, chỉ cần khởi một tâm ngạo mạn lên, đối với vị mình sẽ đi về đâu? Anh đã có lần mình đi rồi đâu? A-tu-la. Cho nên một người mà muốn đi về A-tu-la thì tu thiện tích đức lớn lắm rồi đi về A-tu-la, chứ không dễ đâu. Tu thiện tích đức lớn như vậy, đáng để đi tưởng về địa phương thành đạo luôn, thì không chịu đi. Mà chỉ còn gối cái công đức trong cái khối ngạo mạn mà biến thành một cái loại A-tu-la, được A-tu-la vô cùng nguy hiểm. Tính năm này có những phép tắc, tại vì có tu ưa với lộn của nhau, có những lúc giúp người, có những lúc hại người, có những lúc đi cứu độ cũng sạch, có những lúc đi cứu độ mà không sạch, người ta làm cho mình buộc lại buộc người ta cũng có. Chính vì thế mà trong cái đời này chúng ta thường phải gặp những người tự nhiên có những năng lực này, năng lực đó không lắm. Nhiều khi tướng là mình phải của trên của dưới đó. Rất là coi chừng bị bước vào những cách này. Ở trên thế gian này, đôi khi chúng ta cũng gặp qua những người, những người biết làm sao mà có năng lực này, năng lực này. Ví dụ như ở bên đất sụp có một cái anh có cái năng lực, anh chưa bệnh lạ quá, chụp chúng ta dùng một cái chạy. Và một cái chữa tôi thì cũng tán đi đi, năng lực bệnh lạ. Và có nhiều người cũng hào hạ lắm. Thì xin thưa là những cái năng lực này không phải đương nhiên nó có đâu. cách đây mấy năm Dương có gặp một vị có cái năng lực, mà cái năng lực này ngài không chữa một người mà ngài chữa một lần 50 người. Nếu mình chưa bị thấy như cái đó mình thấy dễ sợ, nghĩa là thí dụ như bao nhiêu người mà chúng ta tới chữa thì anh ta chữa 2 lần thôi, tức là một nửa bên kia chữa một lần, một nửa này chữa một lần, chưa bị thấy cái năng lực bên này. Và cách là cứ một người này diễn ra người nọ diễn ra người kia, có diễn đều hết hỏi 50 người thì diễn chưa diễn xong rồi thì người cuối cùng, người đầu tiên mà ở trước con này ảnh diễn ra cái người cuối cùng. Và anh trị bệnh bằng cái phương pháp là anh niệm 3 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh niệm anh lên lên A Di Đà Phật, nó bao nhiêu người chú tâm vào niệm 3 câu như vậy anh tin là xong, hay là tất cả bao nhiêu người đó thôi cứ bệnh nhìn chưa hết thôi, nói vui và thấy mọi người anh chị nhé. Thì cái vị đó cũng có tên là hỏi rồi, nhưng mà cái trường hợp này có tốt không? Tôi nghĩ tốt, phương pháp là lớn lắm. Anh có một cái tôi nghĩ là anh có một người đại cuối nha đang giải hỗ trợ. Nếu bây giờ anh gặp tôi thì tôi chỉ anh cầu A Di Đà Phật, anh niệm A Di Đà Phật, rồi khi mà anh về anh gặp cái vị quái nhân đó, anh ơi con xin thành tâm cảm ơn sự gia trì của ngài đã giúp cho con có cái năng lực như vậy cứu được chúng sanh rất là tốt, nhưng mà cứu cái tâm bệnh không cứu được cái quái vật, cho nên con xin ngài hãy cùng với con phát tâm niệm Phật đi về tây phương thành đạo vô cực, cứu được cả quần lực của chúng ta, hay hơn là ở đây cứu chi là cái bệnh. Tôi khuyên cho nó như vậy, tại một cái bệnh nó đến với chúng ta nó có nhân duyên mà, cái việc kia tất cả mọi sự mọi việc ở trên đời đều có nhân duyên hết, giàu nghèo khổ sướng bệnh hay khỏe đều có nhân duyên cả. Chúng ta trị cái bệnh này là trị cái ngọn, không trị được cái gốc. Nếu mà cái gốc chúng ta nó bám chắc trong được đạo nó rồi thì cái thân này mà nó khỏe cho mấy sau cùng rồi nhiều khi vì cái thân khỏe mạnh này mà ta lại phụng dược thuốc, để sau khi bỏ cái thân này ta lại kiếm cái thân thần đạo dược. Lớp là đời này khỏe quá, đời sau thì tệ quá. Những người có phước báo tiền tài giàu có, giàu có thì tốt đấy, là người có phước báo, nhưng mà không biết sử dụng cái phước báo, vô tình tham đắm trong phước báo, thì thường thường những người mà tham đắm phước báo thì ít tu thì khi mà hướng đến phước báo thọ mạng trong kiếp sau nó lại đảo ngược lại. Cho nên trong kinh Phật gọi là tam thế quán. Vì cái vấn đề tam thế quán này cho nên tôi nói với cái vị đó, người xin anh hãy thành tâm đem tất cả những công đức lành mà hồi giờ anh niệm Phật cứu giúp người ta đó gửi về đây phượng, và cũng xin thành tâm tri ân cái vị nào mà gia trì cho anh, và hướng về cái vị đó phát cái tâm niệm Phật đi. Thì trong cái con đường mà anh đi cứu bệnh đó, anh cũng niệm Phật chữa cho người ta, nhưng mà anh kèm theo cái đó là gửi về Tây Phương để trang nghiêm tịnh độ, thì anh làm được cái công đức cứu người chết bệnh, mà anh còn có cái công đức gửi về Tây Phương để sau cùng anh thành đạo vô thượng được, thì cái đường này nó sẽ viên mãn hơn. Trở lại cái vấn đề buông xả, một người có phước báo mà biết tận dụng phước báo đó để tu hành thì nhờ cái phước báo đó nó hỗ trợ con đường tu hành của họ, họ thành tựu rất tốt. Những người mà khỏe mạnh biết tận dụng cái sức khỏe của họ để mà phục vụ phục cho chúng sanh, rồi lo tu hành. Thì nhờ cái khỏe mạnh đó, cái phước báo đó, nó yếu trợ tích cực cho con đường tu hành của họ. Sơ cùng họ có cái khả năng thành tựu đơn giản hơn những người eo xèo như chúng ta. Chỉ biết rằng là rất nhiều người có phước báo mà không biết tu. Có nhiều người suốt cả cuộc đời có khỏe mạnh mà không biết tu. Để sau cùng theo như trong kinh Phật nói, tu hành mình không cầu cho cái thân này khỏe mạnh, tại vì cầu cho cái thân này khỏe mạnh thì thường thường gọi là ái dục mạnh lắm, vì vậy mà người ta không biết tu. Có những người được người khác tán tụng tư dược, thì chính lời Phật dạy là tu hành chớ mong cầu, không có người trong đối tài. Nếu mà một người toàn là gặp những cảnh thuận, người thuận tán dư tài, thì coi chừng cái tâm ngã mạn nổi lên. Khi mà cái tâm ngã mạn nổi lên rồi, cái tâm mạn nổi lên rồi, thì được tu nhất định sẽ được kiềm chế và sau cùng không thành được đạo quả. Phật dạy tu hành, ta không cầu giàu có, tiền bạc, phước báo. Tại vì người mà có tiền bạc, có phước báo, rất khó tu hành. Vì tham chấp vào phước báo cho nên sau cùng vì cái phước báo đó trói họ, không cho thoát ly. Đến lúc mà buông tay rồi thì vàng bạc châu báu xe cộ nhà cửa tất cả đều không để lại, chỉ còn có một khối vĩ đại mang theo đời đời tiếp tiếp không bao giờ thoát ra được. Tu hành Phật dạy là đừng cầu cho không gặp chướng ngại. Người mà không gặp chướng ngại, không gặp trở ngại cho đường tu, thì thường thường cái tâm đạo của họ nó không suôn sẻ. Cái đường mà hành đạo của họ nó không có được trôi chảy, thường hay mê mờ. Chính vì mê mờ đó mà sâu cùng dễ bị gọi là. Cho nên hồi sáng này do mới nói là cũng là một trong cái đạo tràng giống hình với nhau, một người đều tới đây niệm Phật giống hình như mọi người, nhưng mà nếu thêm cái tâm đó cầu vào những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt, thí dụ cầu cho gia đình mình được an gì đó, được sung túc, cầu cho con cháu được thành tài, cầu cho cái thân này được khỏe mạnh, cầu cho phước báo được phát triển, thì vô tình thay vì đem cái phước báo gọi là cái phước báo bao trùm pháp giới thâu lại cho những cái gì tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, cũng là một cái công đức đó mà đã tiến hành gọi là cái đường lục trần không cách nào có thể thoát. Cũng là một người tu như vậy mà họ quyết lòng, quyết lòng không cầu mong gì ở cái thế gian này nữa cả, quyết lòng đi về Tây Phương. Nhiều khi họ đang bị bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố là 10 ngày nữa mới chết, họ nói trong cho 2 ngày nữa cũng được, không còn cha chỉ một ngày. Họ quyết lòng đi về Tây Phương, quyết lòng để tất cả những công đức này gửi về Tây Phương, sẵn sàng xả bỏ bất cứ lúc nào, cái lúc mà bác sĩ đã tuyên bố chết đấy. Ấy thế cũng y hình những cái cách thành tiền, y hình như công nghiệp như vậy, nhưng mà về cái tâm lượng này nó đã thay đổi hoàn toàn cái công đức của họ rồi. Công đức của họ là đã biến dụ khắp pháp giới rồi, gọi là lượng châu xa giới rồi, đến nỗi nó gọi là phước trí tâm linh. Chính cái này, chính cái tâm linh này nó giúp cho họ vượt qua tất cả những cảnh nạn mà đúc đàn họ phải chịu, họ vượt qua cái đau khổ đó, trở về Tây Phương Cực Lạc, họ thành mọi người, họ không cầu khỏe mạnh mà ở trên Tây Phương không có một người nào cao hết, họ không cầu phước báu mà những người đi về Tây Phương không có một người nào mà không có phước báu, mà phước báu trên Tây Phương có là bao trùm pháp giới. Họ không cầu trí huệ ở thế gian này mà khi về trên Tây Phương trí huệ của họ bao trùm pháp giới luôn. Chính vì vậy mà một người phàm phu tục tử tổ chức sau này này bỗng chốc biến thành giống như là một vị Phật. Cho nên trong kinh Niệm Phật Ba là một Đức Thế Tôn đó, hay phán sanh về Tây Phương tức là thành Phật luôn. Cho nên người này sinh tử chưa biết, chính là A Di Đà Phật đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để mà trở về đó. Chúng ta hưởng tập hưởng thọ là trở về thực sự cái cảnh giới của chân tâm tự tánh của mình, chờ ngày thành đạo thành Phật đi mười phương cứu độ chúng sanh. Cho nên mình suy nghĩ so đi tính lại thiền định như này chưa được cái cố gắng mà thực hành cho đúng, đừng có thực hành sai sai đúng lắm. Những người căn cơ cao thượng họ sai ở những điểm rất là gặp, ví dụ như ở đó họ cầu cái tâm gọi là thanh tịnh, họ được cái tâm thái định, họ được nhất tâm bất mặt. Xin thưa, đó là những cảnh giới của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thì xứng đáng hưởng thọ những cái cảnh giới đó, cho nên họ có thể mong cầu những cái đó được, họ thực hiện những cái đó được. Những người ở cảnh giới đó họ nói tôi chưa được nhất tâm bất mặt, họ phải cố tập thực hiện được nhất tâm bất mặt. Còn chúng sanh như phàm phu chúng ta ở đây mà cầu đến nhất tâm bất loạn thì vô tình những cái cầu này nó là quyền lấy cái tâm chúng ta làm cho chúng ta thêm một tầng bất tịnh khác, thêm một cái tầng cộng đồng khác, không ích lợi gì. Bây giờ chúng ta hãy cầu khác, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và con chưa bị cứu rõ là niệm Phật tiếp cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chư vị thường đâu thì mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong toàn bộ hết. Hôm nay xin chư vị ngộ ra cái đạo Phật nhất định cầu cầu trở về dẹp đi, bỏ đi, liền đi cái tâm cầu nhất tâm bất ngờ, cái tâm cầu hết bệnh đi, uống thân. Tại vì cái công đức chúng ta là công đức về Tây Phương thành Phật, biến thành công đức bám chặt vào cái tâm này, cầu hết bệnh là cầu bám chặt vào cái tâm này, cầu cho khỏe mạnh là cầu bắt chặt vào cái tâm này, cầu cho cái gì đó con cái được gì đó là cầu bắt chặt vào cái dài hành vi dần vào cái cuộc sống tại thế gian này, nhất định tâm mình bắt chặt vào cái cõi ta bà này thì lúc mà nằm xuống dù cho chư vị có 50 năm công phu niệm Phật, chư vị cũng phải theo cái dòng họ này, cái thân xác này mà chịu nạn trong cảnh sanh sanh tử tử tuyệt đối không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì từ cái tâm mình đã biến cái công đức vãng sanh thành công đức trong lục đạo luân hồi, biến cái công đức về Tây Phương Cực Lạc thành cái công đức gia thêm cái cuộc sống này tốt một chút, cầu thêm cho cái mạng này sống dài hơn một chút, rồi khi mà nằm xuống rồi cầu cho hết bệnh, không hết bệnh rồi khi bác sĩ chờ chết lại bắt đầu sợ chết nữa, cho nên thành ra cứ cái gì đó quyền cái kia, cái kiểu quyền tới cái nào mình xiết, đến lúc mà mình nằm xuống rồi không biết con đường nào bản thân về đây không được, tất cả những quyền tật về đây không được, bị chặn hết, bị cắt hết rồi. Vô tình ông một đời thay gì thành đạo, ta phải ở lại trong cõi ta bà này, có thể vô lượng kiếp sau mới thành là do cái duyên này. Cho nên mong quý vị nhớ, ta là phàm phu tục tử, chắc chắn trước sau gì ta cũng phải bệnh, phải chuẩn bị được cái việc chắc chắn trước sau gì của mình. Nhưng mà khi bệnh xuống là người biết niệm Phật sẽ mừng. Nếu mà bác sĩ cái bố anh bị ung thư rồi, xin chưa vậy nếu là người nhập Phật biết được như vậy mừng liền, vui liền. Tại vì sao? Tại vì tôi đã đi trước thành gần. còn nếu mà vị ông này mà được có thể tuyên bố là vị ông thứ rồi thì vị ông này cũng mừng. Mừng vì vị ông này biết sẽ đi trước anh Hoàng. đi trước anh Hải Sơn, đi trước những trẻ em trẻ trẻ luôn, đi trước các bậc cụ già luôn. Đi trước tức là bản chân trước. Bản chân trước thì tôi có ở cảnh hậu trước. Cho nên thành ra một lần nhược năng chuyển cảnh, mình tự mình phải chuyển. Như là nếu mình biết chuyển cảnh như này, tức đồng như là tự mình biết thành mình như là rồi, chịu như không còn, không khác nữa. Còn tu thế này mà chúng ta không chịu chuyển, tức là khi người ta bị bệnh, người ta khóc thì mình cũng khóc cho giống như người ta, thì thôi chịu thôi. Phản phu vẫn là phản phu. Người ta sẽ chết khi mình tự thuốc, mình cũng sợ chết như người ta. Cô kiếm mà cũng sẽ chết, tại sao các cô cũng sẽ chết? Cứ lý luận theo cái này thì xin thưa quý vị, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thoát được cái cảnh giới phàm phu tục tử. Người ta thích làm giàu, mình cũng thích làm giàu, bồn chen gì đó người ta làm giàu, ngồi một chỗ người ta cũng giàu, thụ mình thì làm đủ cách mà làm đâu tập đó, làm đâu tập đó, buồn khổ. Xin thưa thật với chư vị, dù nói đây có niệm Phật cho mấy gì nữa, có nhiều cho mấy gì nữa, sau cùng vẫn đi theo cảnh Phật của đó mà chịu khổ này. Cho nên khi mà chúng ta biết được tất cả mọi kết quả của ngày hôm nay là do cái nhân chúng ta đã trồng trong tiền kiếp. Như vậy muốn cái quả trong tương lai tốt đẹp hơn, từ chúng ta bắt đầu bây giờ đi chuyên ngành, chuyên nghiệp đi, định cái để rơi vào coi là đời sau chịu nặng, đời sau chịu khổ. Đó là điểm mà nhau khẳng nguyện với chị mình. Cô ấy trong kinh Vô Lượng Thọ hoặc cái đưa ra ta nói như thế này: mười phương chư Phật pháp giới có những vị Phật, cái ánh hào quang là cái nguyên quan trên đầu của cái căn này, có người thì chiếu ra một hai gia tộc, có người chiếu ra một vạn gia tộc, có người chiếu ra một quốc độ, hai quốc độ, ba quốc độ, tức là cái nguyên quan là ánh quang minh của Phật đã chiếu ra gọi là dài ngắn khác nhau. Riêng A Di Đà Phật thì cái quang minh của ngài nó phổ chiếu đến mười phương pháp giới, không có chỗ nào không chiếu hết. Sở dĩ đã thành Phật rồi mà cái quang minh nó phổ chiếu ra rộng hẹp khác nhau, không giống nhau, là do gọi là tiền thế cầu đạo bố nguyện công đức đại tiểu bất đồng câu này hay lắm. Đồng thời nó liên quan tới cái chủ mà là do trong cái lúc mà tu hành, cái nguyện của các ngài, cái lớn cái nhỏ, cái sâu cái rộng, cái hẹp khác nhau. Vì cái bốn nguyện là cái nguyện của các ngài trong lúc mà còn đang trong thời tu hành nó khác nhau, cho nên sau cùng khi mà thành Phật, cái viên quan của các ngài nó phổ trùng khác nhau. Ví dụ như Đức Thế Tôn chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái quang minh của ngài phô chiếu trong tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới không phải là 3.000 đại thiên thế giới, mà 1.000 nhân cho 1.000 nhân cho 1.000 tức là tới 10 tỷ cái thế giới, là cái gọi quốc độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỗ này nó hơn xa quá. Một cái quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là qua địa cầu này đâu. Có nhiều người học kinh mà thì cung kỳ, cho nên mới hỏi là cứ đi về hướng Tây, đi về hướng Tây cách đây 10 vạn ức gọi Phật thì sẽ có cái một cái chân giác này cũng được làm. Mà thì có đất này trộn lũng mà cứ đi về Tây đi thẳng nó dòng lại. cũng giống như mấy bạn cứ đi vào cái tay điêu và vòng đi khoảng chừng một thì hai mươi bát và giờ cái trở lại điện cổ người ta nói sợ. Cái quả địa cầu này chỉ là cái nam viên phù đề là một cái cát trong một thế giới của Đức cũng sự Thích Ca của Đức Phật Bà Đà, mà cả một cái quốc độ của Đức Thích Ca của Phật Bà Đà 10 tỷ lần như vậy đấy, chưa bị từng có kinh tưởng. Mà cách trên thế giới của cái Đức bổn sư Thích Ca của Phật về đến đây tới 10 mặt tức của Phật cát, cái vũ trụ này nó phẳng mênh mông như vậy, không phải là hiện tượng, để nó sẽ rơi vào. Và trở lại vấn đề cái công đức của cách nào bắt đầu. Cho nên khi mà các ngài thành Phật rồi thì cái quốc độ của các ngài cứu độ chúng sinh cũng bắt đầu. Chính vì vậy mà trở lại cái vấn đề mình coi như mình chuẩn bị để đi về Tây Phương thành đạo đi. Mình về Tây Phương là mình thành Phật. Nếu mà cái tâm của mình hẹp quá, ví dụ như là tôi phát cái tâm nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trên qua địa cầu này không, thì khi mà mình giá sứ như giờ cái công việc đó mà về Tây Phương thì sau này mình chỉ cứu được những người ở cõi Tây Phương cực ở tại tại cái quá đất này thôi, không có cứu độ được. Nhưng mà thực ra cái quá đất, những chúng sanh tại quá đất này đã có gì là Bồ Tát chuẩn bị suốt cõi ta bà này đến cứu độ rồi, không cần cái bàn nữa đâu. Mong chư vị nhớ thị điều này. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng làm sao mà đi về trên Tây Phương cứu độ có những quốc độ mà hiện tại chưa có Phật, chưa có Phật thì chúng ta đang sống trong những cái cảnh rất là đau khổ, không có Phật pháp, người ta bị đọa lạc, chúng ta nó rất trùng trùng bị đọa lạc. Chúng ta làm sao để đã cứu được những cái quốc độ đó này? Thì trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu là nhất sanh bổ xứ. Khi mà chúng ta về trên Tây Phương Cực Lạc rồi thì một đời chúng ta đi bổ xứ thành Phật cũng giống như đi làm chúng ta như vậy, mà không phải là bổ xứ xuống như cõi Ta Bà này đâu, mà bổ xứ tới một cái quốc độ khác để chúng ta cứu độ. Tại vì đâu có thể nào xuống đây mà dành với Đức Di Lặc Công Phật được. Đức Di Lặc Công Phật thì biết không, ngài muốn xuống cõi Ta Bà này còn hơn nửa tỷ năm nữa, gần 600 triệu năm nữa. Chưa về nhớ thì phải cái điểm này mà để mà biết được tôi chứ đừng tôi nói là thôi tôi giờ trong thời Thích Ca của Phật tôi đổ được thì để cho nên gì là xuống cứu độ không? Không phải, ngài xuống đây không gần hơn 576 triệu năm nữa. Mình giả sử như một đời người là 780 năm đi, thì mình sống đi rồi sau đó chết, chết được tái sinh, giá sử thì tái sinh làm được không? Mình phải tái sinh là 80 triệu đời nữa, không phải là 8 triệu đời, không phải 8 ngàn đời, mà 80 triệu đời nữa. Cứ sống thì chết lại, sống thì chết lại thì chúng ta cũng gặp được cái gì là không? Phải cái 80 triệu đời. Quý vị tưởng tượng đi, đời không phải là khó buồn. Cho nên có những người mắc cười lắm, họ tuyên bố như thế này, họ quảng cáo lên: Đức Di Lặc Tôn Phật, Đức Quan Thế Âm, Đức Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Đại Thượng Đế đã giáng sanh xuống tại cái địa chỉ đó, xuống nhà đó để mà cứu độ chúng sanh. Xin chư vị muốn gặp các ngài thì điện thoại tới số mấy đó. Các bạn, ấy thế mà chúng sanh đời này vẫn đi. Nếu chúng ta bây giờ thả Phật rồi, biết được chánh pháp rồi, mong chư vị hãy cẩn thận thời mà pháp này và cầu lắm rồi, rất là khó chịu. Trở lại cái chuyện buông xả, hôm trước có nhiều người cứ nghĩ rằng là nếu mà buông xả như vậy thì cái thế giới này sẽ không còn người đi làm, sẽ không có tiến bộ khoa học, sẽ giảm hết. Thật ra thì chúng ta đang khuyên từng cá nhân buông xả, để từng cá nhân được thoát khỏi sanh tử, được về Tây Phương Thánh Đạo. Mà chúng ta hãy lo cao quá, xa quá, rộng quá, tưởng người ta buông xả một chút thì họ ba người khác cũng buông xả thêm. Trong khi chính vị ông này đi nói chuyện buông xả này hơn 10 năm nay rồi, cái buông xả đây thì Phật, buông xả thì Phật, mà 10 năm qua mới muốn chết một tiếng. Những người mà thật sự buông xả chút chút chưa đầy trên lòng bàn tay, trong khi những người không buông xả thì trùng trùng điệp điệp không biết làm sao mà đến. Cho nên xin chư vị đừng có lo cái chuyện này, nhất định đừng có lo chuyện này. Cái duyên chúng ta hôm nay gặp được Pháp Phật, gặp được cái cơ hội quan sát này, tự mình phải lo mà buông đi để mà quan sát. Đừng có nghĩ rằng ta buông như vậy là những người khác buông theo, chưa chắc gì chưa bị buông, buông sâu ta 100% được, đưa còn chưa bị buông theo, chưa chắc đâu. Đừng có nghĩ rằng chưa bị buông được 2-3 phần như vậy, ông chồng chưa bị cũng sẽ buông theo, không có đâu. Đừng có nghĩ rằng mình buông, mình niệm Phật như vậy, một ngày, hai ngày như vậy, vợ mình cũng sẵn sàng buông theo, không có đâu, không dễ gì đâu. Vì sao? Vì cái cộng nghiệp của thế gian này là cộng nghiệp đọa lạc. Vì cái cộng nghiệp thế gian này là cộng nghiệp chịu khổ. Vì cái cộng nghiệp thế gian này là cộng nghiệp sanh sanh tử tử vô tận vô biên về sau, không biết tới lúc nào. Mới vậy thôi. Chỉ có những cái cơ may của những người thiện căn phước đức sâu dày, vô cùng sâu dày, rồi mới tin được cái pháp môn niệm Phật, mới giác ngộ ra mà buông xả. Cho nên buông xả là từng cá nhân hiến hồn trong vô lượng vô biên chúng sanh mê hoặc, chứ không phải là buông xả này là vô lượng vô biên người buông xả của một vài người mê mờ đâu. Cho nên xin quý vị đừng lo sợ cái chuyện này, tất nhiên đừng lo sợ. Mà chính chúng ta nếu gặp được cái cơ hội này mà tin, do cái thiện căn phước trong nhiều đời nhiều kiếp nó xu thiết đến ngày hôm nay gặp được câu A Di Đà Phật, hay mạnh dạn tin được mà tập buông đi, để chi? Để chính chúng ta thành Phật. Chính chúng ta thành Phật rồi, khi mà về Tây Phương rồi, chứ vậy có thấy vô lượng vô biên đâu, không vô cùng tiếp tục đi vào trong những cái niết bàn mà 10 phút chỉ còn cướp không nổi. Dù Phật có hàng ngàn sa số đi nữa cũng không thể nào có được vô lượng vô biên đâu, nhiều quá nhiều. Cho nên mong chư vị hiểu cho, giả sử như bây giờ có một vị Phật nào ứng hiện tại đây, ngài muốn cứ như vậy, xin thưa thiệt, ngài dám rơi nước mắt, chưa chắc gì cứu được một người. Chính vì thế mà khi mà khi mà chúng ta có biết cơ chưa thành đạo, xin chư vị đừng nói là sự mọi lần có nhiều lần em nói là khi một người mà tin được cái phương khi tâm hồn một Phật, niệm được câu A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, là những người đã đứng trên cái bờ mé của con thuyền Bát Nhã. Mình cứ tưởng tượng đây là con thuyền mà chúng ta đang đứng cái bờ mé chưa vào thẳng được được đâu. Khi thực sự chúng ta phản sanh, tức là lúc mà chúng ta xả hơi đó, buông hơi đó là gì đó, chúng ta bước tới một bước thì chúng ta phải đi gọn vào trong con thuyền Bát Nhã đó. Phật đưa chúng ta về cảnh giới Cực Lạc, đưa chúng ta qua một nhanh. Chúng ta là nào? Chúng ta đang ngồi đây niệm Phật, đang ngồi vãng sanh với cái lòng tin mà chúng ta được nhiều người thương ái, là ta đứng tại cái bờ bé, tức là trên con đường Bát Nhã nó có cái như thuyền, thuyền ở trên cái thuyền nó có cái bờ không, nhưng nó có cao cao mấy chục. Mà khi ra ngoài chúng ta gặp người này nói cái này, người kia nói cái kia, tâm chúng ta trao đảo. Trao đảo thì giống như con thuyền, tưởng tượng như ở dưới là cái địa khổ mà có sóng, sóng chặt tình, nó trao đảo cho đấy. Mà sau lưng chúng ta, trên lưng chúng ta theo cái khối đá, cái đá nghiệp ấy, nó trao đảo, cái đá kéo chúng ta. Nhiều khi nó kéo vượt mặt khỏi bờ hay đâu, chúng ta rất tốn số ngày cái biển xanh tử lùn. Khi mà đã rớt rồi thôi chịu thua, chỉ có đánh nó quá, nó kéo luôn cái thần mình chúng ta, kéo luôn cái quyền mình chúng ta, chỉ thắng xuống như vậy dần lại luôn, không gặp nữa. Có những người vì cái niềm tin không được, nghe người này nói lại nghe người kia nói kia, cái trao đảo bỏ không niệm Phật. Thì ở kia là trong trao đảo nhưng mà chưa bước, nhưng mà việc có việc nó lâu, bây giờ bỏ tức là thay vì bước tới một bước lại bước luôn một bước, chừng bước đôi giờ mới cất lên thì chừng kia một rồi cũng lại rớt xuống dưới cái biển khổ mình còn trên mình. Rớt xuống dưới đó rồi có nhiều khi mình nhìn lên thấy con thuyền bắt nhà đó tìm cách lên lại lên không được. Vì sao vậy? Cái khối đá trên mình nó cũng đeo trình trình, bên cạnh khối đá còn có những người lấy cây lấy dây cột chúng ta lại, lấy cây đè chúng ta xuống, còn liên thêm một vài viên đá nữa để cho chúng ta chìm xuống cho họ. Cho nên một tích tắc sẽ và cái khổ đau là như vậy. Cho nên khi mình biết được như vậy, mong chư vị hiểu cho muốn được vãng sanh về cái phương tiện này, A Di Đà không đòi hỏi chúng sanh nghiệp chứng sâu nặng này làm cái điều gì cao cả khó khăn. Ngài không bắt chúng ta có một cái công phu gì tuyệt vời như các hàng Bồ Tát, mà Ngài chỉ khấn nguyện chúng sanh phải phát khởi lòng chúng ta vững định và phải thèm muốn được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc đi cho vững đại đi. Những người mà tới đây tu hành với nhau, người nào cũng có niềm tin hết, người nào cũng phát nguyện hết, nhưng mà người nào vững niềm tin và phát nguyện một cách hết sức là tha thiết, tức là thèm muốn vãng sanh, thì vô tình cái lời, những cái nguyện, những cái tin này đơn giản này nó đã biến cái công cuộc tu hành của chúng ta thành gọi là những người phát vô thượng bồ đề tâm, một đề tâm. Còn những người cũng tới đây niệm Phật, cũng nguyện vãng sanh, cũng có tin đó mà tin sơ sơ, nghi ngờ ngờ, thì hình dáng cũng niệm Phật giống mặt như vậy, nhưng mà biến cái tâm nguyện này thành cái tâm nguyện của lục đạo luân hồi, tâm nguyện của đó là đánh kêu trong vô lượng kiếp. Chính vì thế mà nhiều khi thì ông cứ hỏi nó, không có cái pháp môn nào là chánh, không có pháp môn nào tà hết trơn, mà chánh tà ở tại cái tâm này. Cho nên thường thường đi đâu thì anh cũng cứ tâm thắng vào cái gì, nó thắng vào cái tâm này, nhất thiết ở tại cái tâm của chư vị mà hướng dẫn chư vị đi về Tây Phương Cực Lạc, hướng dẫn an vui Cực Lạc thành đạo, hay là chư vị tiếp tục chịu đau thành đạo cũng được. Các chư tổ nhất là ngài Ấn Quang Đại Sư, ngài khai thị những điểm rất là cụ thể, rất là gần gũi nhất, ngài không nói gì cả hết. Khi mà nhàn đạo thì đừng có nói chuyện lỗi lầm của người khác, tại vì khi mà mình nói chuyện lỗi lầm của người khác thì vô tình những cái lỗi lầm của mình nó theo đó mà nó vươn lên. Không tống cao thì cũng đốt đi, không đốt thì cũng ganh ghét, không ghét thì cũng chê bai, không chê bai thì cũng quỷ bán, tự tán quỷ tà là cái điều không tốt. Như vậy thì khi mà mình muốn về Tây Phương, ở đây mình cũng tốt thì cái này tốt thì cái nọ, thì mình biến, gọi là biến cái người bản thân này thành cái người ta bà lương này, mình không về Tây Phương được. Mình nói là mình tin vào cái pháp mà không pháp mà tin gì lắm, có gì mà tôi tin dữ lắm, tôi cũng muốn về gì lắm, nhưng mà tôi còn tôi còn khổ quá, tôi muốn tạo cho nó cái cơ nghiệp xong rồi tôi mới tin rằng, thì cái tin này cũng là tin đấy, nhưng mà cái tin này nó nằm sau cái chuyện gia đình, cũng là người bạn thân đó, nhưng mà cái người này nó nằm sau cái nguyện là sao cho đứa con thành tài. Nhưng mà xin chưa bị cái nhớ ra một cái điểm này lạ lùng lắm nha. Một người mà sinh ra trong cõi đời này, thọ mệnh, thọ nghiệp đã có sẵn, cái nhân quả tất cả đều đã có sẵn hết. Một đứa con nhiều khi sinh ra trong một cái gia đình nghèo nàn, xác xơ, cha không học, mẹ không học, mà chính nó là thông minh tuyệt vời. Khi mà thả ra nhiều cái người cha không chăm sóc mà nó học đâu ra đó chứ, nó thành tài. Có một đứa con sinh ra một gia đình rất là giàu, tiền bạc tiêu công hết, đi xe hơi, đi nhà lầu, bao nhiêu đường đưa trẻ khác, không có một phương tiện nào nhỏ để phục vụ, mà nó có cả những cái xe hơi nào lộng lẫy, và tiền bạc mới sinh ra đã có một triệu đô la trong tầm tay. Nhưng mà biểu nào nó không chịu học, biểu nó là người cho tóc cho sổ, nó không chịu làm. Nó thích pháp, nó thích tiêu diệt tan cái tài sản của cha này, quyền gì quyền của con. Có những đứa được cha mẹ cưng chiều cho ăn học, nhưng mà học đâu lớp đó, học đâu lớp đó, tàn phá cái tàn phá cái này, tàn phá cái đó, nhất định không có động đạt cái gì hết. Trong khi có những người không cần cái tâm nào mà tự nhiên vấn đề đổ đạt thông minh trí huệ gì đó nó cũng phát triển ào ào ào. Xin thưa với chị Quỳnh, nếu mà hiểu được đạo Phật tất cả những cái chuyện này mình đều giải quyết được hết. Rõ ràng là thọ mệnh của nó, thọ nghiệp của nó đã có sẵn hết trên rồi, mình không phải. Nếu mình thưa con cái mình, nếu là người cái đạo, xin thưa với chị, không phải là cưng chiều đứa con, không phải là nuôi dưỡng đứa con từng chút từng chút giống như một cái người mẹ của người bạn của con. Đến lúc chết rồi cứ nghĩ rằng đứa con cũng không có sự, chưa có vợ, chưa có việc làm thì làm sao mà ta nghĩ một cái được. Nên là khi chết rồi cũng đi tìm cái việc làm cho đứa con, tìm xong rồi thì mình bị đòi lại, bị đòi lại chiều chiều trở về đầu để mà khóc. Trong khi tìm một cái việc làm gì cho đó thì đứa con không biết là bữa nay đến nay đứa con còn nhận được việc làm hay không, mà chính mình bị đòi lại. Trong khi đó, nếu cái người này đó mà biết thương con thì thành tâm niệm Phật đi, ngày ngày niệm Phật đi, gia trì cho hồi hướng cho đứa con đi, nhiều cái công đức mà niệm Phật của bạn mà niệm cho đứa con, làm cho đứa con tự nhiên thấy hiếu thảo lên rồi nên người lên, và nhiều khi những công đức đó giúp cho đứa con tiêu đi không biết bao nhiêu gì, và tự nhiên nó thành tựu. Có một cái ông kia lúc đó là 78 tuổi, nằm trên giường bệnh hơn một năm rồi. Mỗi lần mà đi, người vợ của ông ta phải cầm cái hai cái cán của cái xe đẩy đẩy ông ta đi. Nhưng mà khi một người con về, một người con dâu về khuyên cha ơi, cha niệm Phật đi, trời ơi mẹ mày còn khổ như vậy mà ta nỡ nào ta lại bỏ mẹ mày đi tu để ta lo cho mẹ này xong rồi ta mới tu được. Mà ta biết ngày ngày người vợ phải đẩy ông chồng đi, ông chồng biểu được hành bà mẫu muốn chết luôn mà lại ta lo cho mẹ mày xong rồi ta mới đi chứ. Chứ vì cái con mình lo cho người vợ mình hay là mình tháo đầu cho người vợ của mình. Cho nên khi tôi có điều gì khi mà mình lo với nhau, nhiều khi cái sự buông xả của mình chính là cái lo trọn vẹn nhất mà không hay. Có nhiều người con nó mong sao cha mẹ mình được lo cho mình. Tại một thấy có nhiều người đó mà ông cha mà khuyên con một cái gì, đứa con nó sinh ra đủ sự gì kê ma túy rồi làm đủ sự mà nó quậy nó phá. Mà khi một người cha người mẹ biết tôi đi tôi đi niệm Phật đi, hồi hướng tôi đến cái đó, tự nhiên một ngày ở đó tới con xin quỳ trước cha con sám hối con xin lỗi tại hồi giờ con làm việc sai lầm quá. Mà trong khi trong lúc thời gian đấy, ông già thì đi tu không cho ông lâu làm cái gì đâu mà mới xin lỗi. Mà tại sao rất nữa, tại sao con như thế này, tại sao con như thế đó, thì làm cái đứa con khó chịu và nó lại tung bẩn được cả thân đó. Mà trong khi ông buông ra, ông đi tu, tu gì? Là ngày nhẹ ông tới niệm Phật được, ông niệm Phật với đại chúng thôi chứ có gì đâu. Rồi ông hồi hướng công đức cho nó. Ấy vậy mà nó về, con xin quỳ trước cha, con xin hứa là con bỏ hết tất cả những thật xấu con làm nên người. Tại sao vậy? Cho nên nhiều khi người mà biết buông xả một cách đúng, tự nhiên tạo ra cái gọi là cái tì báo, chánh báo là mình biết nhất tu đó, thì chuyển những cái hoàn cảnh xung quanh, chuyển được gia đình, chuyển được công tác, chuyển được những cái thế sự của chúng mình đẹp vô cùng, tốt vô cùng. Và sau cùng những cái hoàn cảnh đó là yếm trợ cho chính chúng ta thành đạo. Mà chúng ta thành đạo rồi thì đây là một cái gương rất tốt, làm cho những người xung quanh cùng nhau thành đạo đó. Cho nên mong cho vị trước được như vậy. Giác mà buông thì họ tự không gọi là tự tại. Người buông xá thì được tự tại. Tự tại thì lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Nhờ cái nụ cười đó mình đã được như vậy rồi. Mình thấy cái đạo nghĩa buông xá cũng hay lắm, vui lắm, dễ lắm. Nó là dễ cho mình, nó dễ cho người thân của mình, nó dễ cho những người đẹp mình, nó dễ cho những người có duyên của mình, nó dễ cho những người thù mình, nó dễ cho những người thương mình, nó dễ cho những bạn mình, mà nó dễ cho những người ghét mình rồi. Cho nên thành ra cái nụ cười này thực sự nó giải tỏa rất nhiều, và sau cùng nó đưa cho mình đi về Tây Phương thành đạo vô thượng đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. dài núi biếc ấy nguồn cội ta vượt về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật hát vòng từ xanh vượt về tươi sáng muôn nhà.